Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, trong thanh cùng Minh Anh, Minh Phương, Thùy Dương và Thụy My. Xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 7 tháng 5, 2024. Tổng thống Pháp hoan nghênh Trung Quốc cam kết không bán vũ khí cho Nga. Lần đầu tiên Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Kremlin đe dọa tấn công các mục tiêu quân sự của Anh ở Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí Anh viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Việt Nam sẽ là đối tác mới trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp? Mục theo dòng thời sự, các doanh nghiệp Pháp làm ăn với Trung Quốc lo gánh họa nếu Bắc Kinh trả đũa các điều tra của Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, thúc đẩy Trung Quốc góp phần vào nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, và trước hết là không hỗ trợ cuộc xâm lăng của Nga, là mục tiêu hàng đầu của Paris khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên tới Pháp kể từ năm 2019. Chiều ngày hôm qua, trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã hoan nghênh Bắc Kinh cam kết không bán vũ khí cho Nga.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Tổng thống Pháp cho biết, chúng tôi tôn trọng mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa Trung Quốc và Nga, và chính bởi lịch sử phức tạp này mà chúng tôi hoan nghênh cam kết của chính quyền Trung Quốc về việc sẽ không bán bất kỳ loại vũ khí nào hay cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho Nga, cũng như kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các phương tiện có thể được sử dụng cho các mục tiêu quân sự. Nguyên thủ quốc gia Pháp khẳng định mong muốn duy trì đối thoại mật thiết với Bắc Kinh về vấn đề này, đồng thời cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình về các trao đổi song phương trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Putin, dự kiến có thể giúp xác định một lịch trình hành động chung và xác định được rõ quan điểm của Nga liên quan đến một nền hòa bình bền vững với Ukraine. Lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh là các nước phương Tây không hề có ý định tìm cách thay đổi chế độ tại Nga. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trong cuộc họp báo nói trên, nhấn mạnh là Bắc Kinh luôn đóng vai trò tích cực trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi không nên bôi bẩn hình ảnh của Trung Quốc trong hồ sơ Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ chủ trương đình chỉ mọi hoạt động chiến tranh trên toàn thế giới trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, đợt đình chiến dự kiến kéo dài nửa tháng này có thể được sử dụng để thúc đẩy tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong lĩnh vực kinh tế, theo AFP, nhân chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc, nhiều hợp đồng thương mại đã được ký kết giữa hai bên, trong đó phải kể tới hợp đồng 100 triệu euro với tập đoàn Suez, xây dựng một nhà máy tạo ra năng lượng từ bùn cống tại khoảng 50 trạm xử lý nước thải ở miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, bên lề chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp, ông Bruno Le Maire đã nhấn mạnh là hai bên cần hướng đến một quan hệ đối tác kinh tế cân bằng và vững chắc hơn, điều mà theo ông còn xa mới đạt được khi Pháp là bên gánh chịu nhiều thua thiệt. Còn tại Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin như thế nào về chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình? Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde cho biết cụ thể.
Oui, après la diplomatie du panda, celle des égards, les Chinois peuvent suivre effectivement via leur smartphone quasi pas à pas.
Đằng sau ngoại giao cấu trúc hay còn được biết đến là ngoại giao của sự tôn trọng, người dân Trung Quốc qua điện thoại thông minh của mình có thể theo dõi từng bước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân tại Pháp. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thậm chí còn sắp xếp hai vlogger dẫn chương trình đăng video về tất cả các giai đoạn của chuyến công du, nhấn mạnh đến các nghi thức được thực hiện tại đây. Các video này được đăng tải trên một tài khoản Weibo mang tên Trên mặt trận ngoại giao của một nước lớn. Từ video về những bức tranh theo trường phái ấn tượng ở bảo tàng Orsay, lớp mạ vàng của nhà hát Marigny, thực đơn phục vụ trong các bữa tiệc cấp nhà nước, cho đến video về 148 kỵ binh của lực lượng vệ binh Cộng hòa tháp tùng đoàn đón tiếp chính thức. Tân Hoa Xã đã đưa ra những lời bình đầy chất thơ về tháng năm tráng lệ ở Paris với làn gió nhẹ và phong cảnh rực rỡ, mái vòm vàng của điện Invalides tỏa sáng. Vào năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Pháp uống trà đàm đạo ở Quảng Châu để đáp lại sự tiếp đón mà Tổng thống Macron dành cho ông khi ông đến thăm thành phố Nice trong chuyến đến Pháp trước đó. Lần này cũng vậy, ông được tiếp đón tại dãy núi Pyrenees, quê của gia đình Tổng thống Macron. Ở Trung Quốc, khái niệm tình bạn hữu được dành để nói về quan hệ kinh doanh và ngoại giao. Hôm qua, ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại rằng Trung Quốc và Pháp là những người bạn đặc biệt.
Xi Jinping a d'ailleurs rappelé hier que la Chine et la France étaient des amis spéciaux.
Về quan hệ Việt Nam-Pháp, 70 năm sau chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc với chiến thắng của Việt Minh, tạo điều kiện cho việc ký kết Hiệp định Genève, chấm dứt chế độ Pháp thuộc ở Đông Dương. Lần đầu tiên nước Pháp nhận lời mời của Việt Nam dự lễ kỷ niệm mang tính biểu tượng này. Ngày hôm nay tại Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quân lực Pháp ông Sébastien Lecornu khẳng định là sự hiện diện của phái đoàn Pháp đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ song phương, thúc đẩy hòa giải cùng xây dựng tương lai. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bài phát biểu ngắn trước tượng đài tưởng niệm các binh sĩ Pháp tử trận tại Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quân lực Pháp cho biết, xin trích, dịp kỷ niệm này rõ ràng đánh dấu một bước khởi đầu mới cho phép chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ một cách thanh thản để cùng xây dựng tương lai chung. Hết lời dẫn. Nước Pháp muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam để củng cố sự ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong một thế giới đang trở nên bất ổn và nguy hiểm hơn khi một số thế lực đang sẵn sàng trà đạp lên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Đó là chủ trương của Paris, đã được Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh trong một thông điệp gửi đến báo giới, được đăng tải trên trang web của Bộ Quân lực Pháp ngày hôm qua. Buổi lễ diễu binh mừng sự kiện này được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương tại sân vận động tỉnh Điện Biên với sự tham gia của khoảng 12.000 người. Theo AFP, lễ kỷ niệm năm nay được đánh dấu bởi sự hòa giải với cường quốc thực dân.
Trong 70 năm qua, đã có nhiều cuộc gặp giữa các cựu chiến binh hai bên. Ông Nguyễn Xuân Mai là một trong những cựu chiến binh từng tham gia vào trận Điện Biên Phủ thuộc tiểu đội phòng không trợ chiến của Đại đoàn 316, đóng quân tại một chiến hào cách đồi A1 khoảng 1 cây số. Trả lời FI tiếng Việt, ông cho biết đã gặp gỡ không ít cựu chiến binh Pháp trở lại Việt Nam.
Gặp những cựu chiến binh Pháp lúc đầu chúng tôi trò chuyện với nhau là trong chiến tranh chúng ta là kẻ thù chứ bây giờ chúng ta là bạn, chúng ta rất là hoan nghênh. Các bạn đã gần gũi đã trở lại Việt Nam thì rất là quý hóa.
Có mặt tại sự kiện, ngoài Bộ trưởng Pháp và Quốc vụ Khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức, còn có 3 cựu chiến binh Pháp cũng được mời đến dự, trong đó có ông William Schillardi trước chuyến đi đến Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với France 24, vị cựu chiến binh 90 tuổi từng bị thương 5 lần, cho rằng Điện Biên Phủ là trận đánh của cuộc đời ông. Hồi tưởng lại sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, cho đến giờ, ông vẫn cảm thấy nghẹt thở. Bất ngờ, trước cảnh cứ điểm bị bao vây bởi một đội quân đông như kiến, với các hệ thống hầm hào của Việt Minh.
Chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quân lực Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm chấm dứt cuộc chiến Điện Biên Phủ là một cơ hội để Paris tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Phải chăng Việt Nam sẽ là đối tác mới cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về tình hình Ukraine, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Anh để cảnh báo về khả năng Nga tấn công các cơ sở quân sự và phương tiện của Anh tại Ukraine và thậm chí bên ngoài lãnh thổ nước này nếu các vũ khí Anh viện trợ cho Kiev được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Bộ Ngoại giao Nga ra một thông cáo cho biết, đại sứ Anh Nigel Casey đã được thông báo về lập trường mới nói trên của Moscow. Thông báo của Nga cho biết thêm, đại sứ Anh đã được kêu gọi xem xét các hậu quả nghiêm trọng do các biện pháp thù địch của London. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 2 tháng 5, khẳng định Kiev có quyền tấn công lãnh thổ Nga với các vũ khí do Anh viện trợ. Theo Moscow, phát biểu của Ngoại trưởng Anh hoàn toàn trái ngược với các cam kết của phía Anh, là các tên lửa tầm xa được cung cấp cho Ukraine không được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4 tháng 5 đã chỉ trích những tuyên bố trên, trực tiếp làm leo thang căng thẳng cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời gây nguy hiểm cho cấu trúc an ninh của toàn châu Âu. Ngày hôm qua, đại sứ Pháp Pierre Lévy cũng bị Bộ Ngoại giao Nga triệu lên để phản đối sau việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định không loại trừ việc phương Tây đưa quân đến Ukraine để hỗ trợ Kiev chống quân xâm lược Nga. Moscow coi đây là một hành động khiêu khích. Đến lượt Bộ Ngoại giao Pháp ngày hôm nay triệu đại sứ Nga Alexei Meskov để yêu cầu giải trình về việc Moscow sử dụng các kênh ngoại giao để xuyên tạc thông tin và hù dọa.
Về tình hình Trung Cận Đông ngày hôm qua sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Qatar và lãnh đạo cơ quan tình báo Ai Cập, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, đã tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn do hai nước trung gian Ai Cập và Qatar đưa ra. Tuy nhiên, Israel vẫn đang chuẩn bị cuộc tấn công vào thành phố Rafah, cực nam của dải Gaza.
AFP trích lời một quan chức cấp cao của Hamas cho biết đề xuất này có 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 42 ngày, trong đó bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza, trao trả những người phải sơ tán và trao đổi tù nhân Palestine với những con tin Israel đang bị cầm giữ ở Gaza, nhằm mục đích ngừng bắn vĩnh viễn. Chính phủ Benjamin Netanyahu chưa đưa ra phản ứng gì. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên của Israel đã cho biết đang xem xét đề xuất này, dù nó không giống với những yêu cầu mà Israel đã đưa ra. Trong các cuộc đàm phán được tổ chức hôm 4 và 5 tại Cairo, cả hai phe Israel và Hamas đều đã thể hiện lập trường không khoan nhượng. Trong khi Hamas yêu cầu một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thì phía Israel đã bác bỏ và tuyên bố sẽ tiêu diệt tận gốc phiến quân Hồi giáo này. Trong khi đó, lữ đoàn 401 của Israel ngày hôm nay vẫn tiến công vào cửa khẩu Rafah, phớt lờ những cảnh báo từ các đồng minh thân cận. Quân đội nhà nước Do Thái thông báo đã nắm quyền kiểm soát hoạt động cửa khẩu quan trọng giáp ranh với Ai Cập này, vốn là con đường huyết mạch được viện trợ vào giải Gaza. Trước đó, quân đội Israel đã nhấn mạnh không thực hiện chiến dịch trên toàn bộ thành phố Rafah, mà chỉ trong các khu vực đã được xác định và nhắm vào những mục tiêu rất cụ thể. Israel cũng đã thông báo cho phía Ai Cập rằng quân đội nước này sẽ rút lui sau khi hoàn thành chiến dịch, đồng thời từ chối cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc tiếp cận cửa khẩu Rafah.
Phong trào biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza tiếp tục lan rộng tại Mỹ và châu Âu, khiến nhiều trường đại học phải đóng cửa, thậm chí hủy bỏ các buổi lễ. Do lo ngại về tình hình an ninh, lễ tốt nghiệp chính của Đại học Columbia Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ, thay vào đó là các sự kiện nhỏ hơn sẽ được tổ chức tại địa điểm khác của trường. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Depuis quelques jours, les préparatifs pour installer la grande scène et des gradins sur la place principale de Columbia.
Từ nhiều ngày nay, việc chuẩn bị lắp đặt sân khấu và khán đài trên quảng trường chính của Đại học Columbia đã phải ngừng lại. Khuôn viên trường vẫn đóng kể từ thứ ba tuần trước, khi cảnh sát được huy động đến trục xuất các sinh viên ủng hộ Palestine. Chỉ những người có thẻ sinh viên hoặc thẻ nhân viên mới được phép vào trường, và cảnh sát thành phố New York vẫn hiện diện tại đây. Trong bối cảnh đó, hiệu trưởng trường đại học đã phải thông báo hủy bỏ buổi lễ tốt nghiệp dự kiến được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 vì lý do an ninh, và hiệu trưởng cũng nói thêm là sẽ tổ chức các buổi lễ quy mô nhỏ hơn tại các địa điểm và sân thể thao khác của Đại học Columbia. Ban quản lý nhà trường viết, chúng tôi quyết tâm mang đến một buổi lễ tốt nghiệp xứng đáng cho sinh viên của mình. Quyết định này được đưa ra sau khi sinh viên đã biểu tình suốt 3 tuần trong khuôn viên trường. Cảnh sát sau đó đã can thiệp mạnh mẽ theo lệnh của Tổng thống, gây ra nhiều tranh cãi. Do vậy, Đại học Columbia cũng như nhiều trường đại học Mỹ đã phải hủy bỏ, rời lại hoặc thay đổi buổi lễ tốt nghiệp do phong trào sinh viên trong nước.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay phiên xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga được mở ra tại Tòa Phúc Thẩm ở Paris. Là một trong những nạn nhân của chất độc màu da cam, bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt 82 tuổi, đã kiện 14 doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có công ty Monsanto, vì đã sản xuất và buôn bán loại thuốc diệt cỏ rất nguy hiểm này đã được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1965 trong chiến tranh Việt Nam. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Tòa Phúc Thẩm Paris.
Phiên xử được mở ra từ 9 giờ sáng và kéo dài hơn 3 tiếng. Trước các thẩm phán, hai luật sư tình nguyện giúp bà Nga trong vụ kiện là Bertrand Ropon và William Bourdon bác bỏ tính miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp hóa chất Hoa Kỳ bằng các luận điểm như các doanh nghiệp này hoàn toàn có quyền tự chủ, tự quyết định về sản xuất, nhận thức được tính nguy hiểm của chất độc dioxin nhưng lại không có biện pháp cảnh báo, ngăn ngừa. Do vậy, các doanh nghiệp này không thể núp sau bóng của nhà nước Hoa Kỳ, phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình. Các luật sư cũng nêu ra quyền được xét xử là quyền cơ bản của một nạn nhân như bà Nga và mong có thể đưa vụ án trở lại thẩm quyền của tòa Evry. Về phần mình, luật sư của các doanh nghiệp hóa chất phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của thân chủ, khẳng định họ chỉ thực hiện theo yêu cầu rất tỉ mỉ để tính kỹ thuật của quân đội Mỹ trong thời chiến và đôi khi họ bị trưng dụng. Luật sư của hãng hóa chất Hercules đã không ngần ngại công kích bà Nga, cho rằng bà Trần Tố Nga thực chất không có bệnh gì, lại đi tập hợp những người ủng hộ mình để gây náo loạn, thu hút truyền thông. Trả lời báo chí sau phiên điều trần ngày hôm nay, bà Nga nhận định như sau.
Cái luận điểm đó của họ đã nói lên cái yếu của họ rồi. Nghe đó thì thật ra là nó đau lòng và mình phải tự kiềm chế. Mình không thấy bị xúc phạm nữa, tại vì là mình đã biết là nó sẽ như thế rồi.
Bà Trần Tố Nga cùng những hiệp hội ủng hộ mình khẳng định rằng sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng. Tòa Phúc Thẩm Paris sẽ đưa ra quyết định vào ngày 20 tháng 8 tới.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Úc tố cáo chiến đấu cơ Trung Quốc hành xử không thể chấp nhận được. Lời cáo buộc này được Thủ tướng Úc Anthony Albanese đưa ra ngày hôm nay trên kênh truyền hình Nine Network sau vụ một tiêm kích Trung Quốc bắn pháo sáng vào quỹ đạo bay của một chiếc trực thăng thuộc lực lượng hải quân Úc trên không phận lãnh hải quốc tế. Bộ Quốc phòng Úc nêu rõ, vụ việc xảy ra hôm 4 tháng 5 khi chiếc trực thăng này hoạt động trên vùng biển Hoàng Hải, trong khuôn khổ các biện pháp của Liên Hiệp Quốc để thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Bắc Triều Tiên.
Bầu cử Ấn Độ bước vào giai đoạn tiếp theo. Ngày hôm qua, cuộc bầu cử của nền dân chủ lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn thứ ba. Các cuộc bỏ phiếu diễn ra tại nhiều bang được đánh giá là chủ chốt, mang lại nhiều lợi thế cho đảng cầm quyền BJP của Thủ tướng Narendra Modi như bang Gujarat, cứ điệu của đảng này, khu vực mà đảng BJP đã cắm rễ, hay như bang Maharashtra, một bang mà đảng này đã giành được quyền kiểm soát từ năm 2022.
Tại Mỹ, thẩm phán Sean Mastron dọa bỏ tù Donald Trump. Chủ trì phiên xử Donald Trump ở New York, thẩm phán Sean Mastron ngày hôm qua một lần nữa dọa bỏ tù cựu Tổng thống Mỹ vì ông đã vi phạm lệnh cấm lăng mạ các nhân chứng và bồi thẩm đoàn. Thẩm phán phạt ông Trump $1,000 vì đã có những bình luận công khai về bồi thẩm đoàn và cách chức chọn thành viên và cách thức chọn thành viên. Trong văn bản, thẩm phán cảnh cáo nếu tiếp tục vi phạm, ông Trump có thể sẽ bị tống giam.
Tại Hoa Kỳ, các phóng viên của New York Times và Washington Post hôm qua đã được trao 3 giải thưởng Pulitzer cho những bài viết đăng năm ngoái đề cập đến nhiều chủ đề từ các cuộc xung đột ở dải Gaza cho đến nạn bạo lực về súng. Hãng tin Anh Reuters thì được trao giải ảnh về tình hình ở Gaza. Trong hạng mục này, hãng tin Mỹ AP cũng đoạt giải Pulitzer cho loạt 15 ảnh về tình cảnh của người di dân được chụp trên khắp châu Mỹ Latin ở vùng và ở vùng biên giới Mỹ-Mexico.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga ngừng tấn công các nhà báo độc lập. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay yêu cầu Nga phải ngừng ngay lập tức các hành động tấn công các nhà báo độc lập. Trong thông cáo, Cao ủy Nhân quyền cho biết không quên nhắc lại rằng quyền được thông tin, yếu tố chủ chốt của quyền tự do ngôn luận cần phải được tôn trọng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phải chăng Việt Nam sẽ là đối tác mới trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp?
Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Quân lực Pháp ông Sébastien Lecornu cùng Quốc vụ Khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức bà Patricia Mirales đến thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến Điện Biên Phủ. Nhân chuyến thăm này, Paris mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Hà Nội để theo đuổi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương khi tiếp tục củng cố những mối quan hệ với các quốc gia trong vùng. 70 năm sau ngày đánh dấu thất bại của Pháp ở Đông Dương, đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp chính phủ Pháp đến dự lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện đánh dấu một sự sang trang mới trong lịch sử chung của hai nước, bởi vì cùng với năm tháng, Pháp và Việt Nam đã học được cách nhìn thẳng lịch sử, không tô vẽ và không thù hận, theo như tuyên bố của Bộ trưởng Quân lực Pháp và Quốc vụ Khanh bên cạnh Bộ Quân lực trong bài diễn đàn đăng trên tuần báo Valeur Actuel. Nhưng chuyến thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pháp còn minh họa cho tầm mức quan trọng của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương trong chính sách quốc phòng của Pháp. Đây cũng là lần thứ ba ông Lecornu có chuyến đi đến khu vực kể từ khi ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng năm 2022. Indonesia có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo cho chuyến công du thứ tư sắp tới của ông Lecornu đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khu vực rộng lớn trải dài từ bờ đông của châu Phi đến vùng Nam Thái Bình Dương, đi qua 52 quốc gia, chiếm đến hơn 35% nền ngoại thương của Pháp, không bao gồm Liên hiệp châu Âu. Hơn nữa, 7 trong số 16 tỉnh, vùng và địa phương hải ngoại thuộc Pháp, những vùng lãnh thổ này chiếm đến hơn 90% vùng đặc quyền kinh tế của Pháp. Một mỏ vàng thực sự nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức an ninh quốc phòng cho Pháp trên một vùng diện tích lãnh thổ trải rộng đến hàng nghìn km. Paris khó thể đơn độc hành động cả về mặt chính trị lẫn kỹ thuật, Pháp không có đủ các phương tiện để tự mình bao quát toàn bộ khu vực. Theo như giải thích từ nhà nghiên cứu Jean-Vincent Prisset, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS với báo Pháp Journal du Dimanche, do vậy, để bảo đảm an ninh cho khoảng 1,6 triệu người dân Pháp tại những vùng lãnh thổ đó và khoảng 200.000 kiều dân sinh sống tại các nước trong khu vực, cũng như là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Paris đã liên kết với nhiều đối tác chiến lược như Ấn Độ, Úc hay Nhật Bản. Đối với Paris, việc hợp tác với các nước trong vùng là điều quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động gây rối trong khu vực khi thực hiện một chính sách sự đã rồi, đồng thời muốn khẳng định vị thế của mình qua việc sử dụng kinh tế như là một công cụ gây ảnh hưởng. Chiến lược này đang được Bắc Kinh áp dụng tại những nước Nam Thái Bình Dương, cận kề với những vùng lãnh thổ của Pháp. Trong khuôn khổ tầm nhìn chiến lược phòng thủ của Pháp tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, được công bố hồi năm 2019, Bộ trưởng Quân lực Pháp nhân chuyến thăm Việt Nam mong muốn tiếp thêm sinh lực và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam được thiết lập từ năm 2013. Điều này sẽ cho phép Hải quân Pháp có thể thực hiện nhiều hơn nữa các chuyến dừng tại các cảng Việt Nam và phát triển các mối quan hệ với Hải quân Việt Nam, nhất là trong việc thiết lập các thủ tục chung, theo như giải thích từ một nguồn thân cận của Bộ trưởng Quân lực với tờ Journal du Dimanche. Trong bài diễn đàn đăng trên Valeurs Actuelles, lãnh đạo quốc phòng Pháp bày tỏ sinh trích, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đặc biệt là gia tăng trao đổi về những vấn đề chiến lược giữa hai nước. Trong một thế giới bất ổn và nguy hiểm, mà ở đó một số tác nhân không ngần ngại dẫm đạp các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, Pháp mong muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam để củng cố sự ổn định tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi sinh sống của 1,6 triệu công dân ở hải ngoại, và tại vùng Đông Nam Á, cụ thể là trong mối quan hệ với Đông Nam Á và các nước thành viên của vùng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy Mi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Singapore bề dày di sản kinh tế 20 năm thời đại Thủ tướng Lý Hiển Long. Thanh Hà phụ trách với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên BBC, hiện là người nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á, Yusof Isaac ở Singapore. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương với đề tài, các doanh nghiệp Pháp làm ăn với Trung Quốc lo gánh họa nếu Bắc Kinh trả đũa các điều tra của Liên Hiệp Châu Âu.
Thưa quý vị, đối với giới công nghiệp Pháp, điều đáng quan tâm trong chuyến công du Paris của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là liệu ông Tập có đưa ra phát biểu chính thức về thương mại, mở cửa thị trường cho doanh nghiệp phương Tây hay không? Hiện nay, các công ty Pháp làm ăn với Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ gánh họa do Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra của Liên Âu nhắm vào Trung Quốc, nhất là về bảo hộ, trợ cấp nhà nước, bán phá giá.
Cán cân thương mại giữa Pháp và Trung Quốc hiện giờ ra sao?
Báo Kinh tế Pháp Lexico ngày 3 tháng 5 cho biết là giữa Pháp và Trung Quốc, sự mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng. Thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc vốn đã ở mức cao kỷ lục, nay càng thêm nghiêm trọng. Thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc hiện là mức thâm hụt song phương lớn nhất của Pháp. Dù Paris nhiều lần đề ra mục tiêu tái cân bằng cán cân thương mại, nhưng thâm hụt vẫn ở mức cao từ nhiều năm nay. Thâm hụt thương mại Pháp với Trung Quốc lên tới kỷ lục vào năm 2022, 53,6 tỷ đô la. Năm 2023 có dấu hiệu giảm, nhưng vẫn ở mức 46,3 tỷ euro. Con số này như vậy đã tăng gấp 10 lần sau hai thập kỷ kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo giải thích của Sébastien Jean, giáo sư tại Học viện Mỹ thuật và Công nghệ Quốc gia, cộng tác viên cấp cao tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, được Lexico trích dẫn, thì thâm hụt song phương trước hết phản ánh sự mất cân bằng ở nội địa Trung Quốc và việc nước này khắc phục một phần thông qua nhu cầu của nước ngoài. Và điều này càng thể hiện mạnh mẽ hơn kể từ khi có COVID. Thặng dư thương mại của Trung Quốc về hàng hóa sản xuất năm ngoái đạt 1,8 nghìn tỷ đô la. Đây là dấu hiệu của một nền kinh tế ưu tiên sản xuất hơn là tiêu dùng. Và điều này ngày càng gây nhiều vấn đề về kinh tế và chiến lược cho các nước Liên Âu. Các nhà máy của Trung Quốc hoạt động hết công suất, tạo ra tình trạng dư thừa công suất trong công nghiệp. Do nhu cầu trong nước đình trệ, Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm nguồn xuất khẩu lớn. Anthony Mokley Lavindali, kinh tế gia của Rexicode, được ước tính là 3/4 mức tăng trưởng trong sản xuất của Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023 là nhờ xuất khẩu, và điều này là đáng ngại. Tuy nhiên, theo kinh tế gia Anthony Marley-Lavidali, thì đằng sau thâm hụt thương mại với Trung Quốc còn có một vấn đề đến từ chính khả năng cạnh tranh của Pháp, bởi Pháp cũng bị thâm hụt cán cân thương mại với các đối tác châu Âu. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Pháp, Banque de France, thì mức thâm hụt của Pháp với Liên Âu năm ngoái càng ngang bằng mức thâm hụt của Pháp với Trung Quốc khoảng hơn 45 tỷ euro.
Về đầu tư thì sao?
Đầu tư ở cả hai phía đều chững lại. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 12 tại Pháp. Theo dữ liệu gần đây của Banque de France, được Business France công bố, thì đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc tại Pháp đạt 8 tỷ euro trong năm 2023. Con số này vẫn ở mức ổn định, không tăng kể từ năm 2017. Kinh tế gia Anthony Marley-Lavidali nhấn mạnh Trung Quốc đang chuẩn bị trước cho sự suy giảm dân số và hiện đang nhắm đến các quốc gia có nguồn lao động dồi dào, nhất là các nước mới trỗi dậy ở châu Á. Và nếu có đầu tư vào châu Âu thì Trung Quốc sẽ hướng tới những quốc gia cởi mở, thân thiện hơn Pháp, chẳng hạn như Hungary và Tây Ban Nha. Về phía Pháp, các công ty lớn từng đầu tư ồ ạt vào Trung Quốc trong vòng 30 năm qua, giờ đây có vẻ lo ngại và thận trọng hơn nhiều. Một hội đồng của các tập đoàn lớn của Pháp được báo Le Figaro ngày 3 tháng 5 trích dẫn cho biết, các tập đoàn lớn của Pháp bắt đầu từ những tập đoàn mỹ phẩm và hàng xa xỉ đương nhiên mong muốn tiếp tục xuất khẩu vì họ tin đây là thị trường tiềm năng, thế nhưng họ ngày càng rụt rè trong việc tiến hành những dự án đầu tư công nghiệp mới tại Trung Quốc. Kể từ đại dịch COVID-19 với mục tiêu số 1 là tránh rủi ro trong các hoạt động tại Trung Quốc, các tập đoàn Pháp chuyển sang tìm các nguồn cung ứng khác và phương tiện tăng trưởng khác. Đối với những dự án đầu tư công nghiệp mới, ưu tiên của họ là Đông Nam Á, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Một nhà công nghiệp Pháp cho báo Le Figaro biết, chỉ những tập đoàn lớn cung cấp dịch vụ cho các cơ quan công quyền Trung Quốc và có thể ký được những hợp đồng kéo dài nhiều năm như Veolia hay Suez thì mới lạc quan về Trung Quốc. Trong khi các ngân hàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh thì hầu hết các nhà công nghiệp trong lĩnh vực hàng xa xỉ, thực phẩm và hàng không đều đã bày tỏ mối lo ngại của họ đến phủ Tổng thống Pháp. Quả thực có những nhà công nghiệp Pháp hoạt động nhiều tại Trung Quốc lo ngại họ sẽ trở thành những nạn nhân liên đới mà Bắc Kinh nhắm tới để trả đũa châu Âu trong cuộc xung đột thương mại giữa Liên Âu và Trung Quốc, nhất là ngành xe hơi, thực phẩm, mỹ phẩm, hàng xa xỉ hay rượu mạnh.
Vì sao các hãng rượu cô nhắc lo ngại?
Cô nhắc được xem là một loại rượu mạnh nổi tiếng nhất của Pháp ở nước ngoài và Trung Quốc là một trong những khách hàng chính. Theo báo kinh tế Le Seco ngày 3 tháng 5, 98% rượu cô nhắc của Pháp là để xuất khẩu, trong đó 1/4 là xuất sang Trung Quốc. Suốt 4 tháng qua, các nhà sản xuất cô nhắc của Pháp rất lo ngại vì họ bỗng dưng trở thành con tin trong cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Liên Âu. Cụ thể là do Liên hiệp châu Âu hồi tháng 9 năm ngoái đã mở điều tra về việc lĩnh vực chế tạo xe điện của Trung Quốc được nhà nước trợ cấp, qua đó bán phá giá và xuất khẩu ồ ạt sang Liên Âu. Bắc Kinh cho rằng Pháp có vai trò quan trọng thúc đẩy Liên Âu gia tăng xung đột thương mại với Trung Quốc, trong khi Đức được cho là có thái độ hòa hoãn hơn. Vì thế, hồi tháng Giêng năm 2024, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách cho mở điều tra về bán phá giá nhắm vào ngành sản xuất rượu mạnh của châu Âu. Trong lĩnh vực này, 90% là rượu cô nhắc và ác ma nhắc của Pháp, theo báo Le Seco. Còn Reuters hôm nay dẫn dữ liệu của Hải quan Trung Quốc. Theo đó, đến cuối tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,57 tỷ đô la rượu mạnh từ Liên Âu, mà Pháp thì chiếm tới 99,8% tổng lượng rượu mạnh xuất khẩu của Liên Âu. Mặc dù chính quyền Trung Quốc không đưa ra con số cụ thể, nhưng dựa trên kinh nghiệm, các hãng rượu cô nhắc ước tính, nếu bị tăng thuế quan, con số này tối thiểu sẽ là 25%, làm mất khả năng cạnh tranh của rượu cô nhắc Pháp trước các loại rượu mạnh khác được bán tại Trung Quốc, chẳng hạn như whisky.
Liệu Tập Cận Bình đã giải tỏa nỗi lo của các nhà sản xuất cô nhắc của Pháp?
Trước mắt thì đúng là như vậy. Hãng tin Pháp AFP tối hôm qua, sau buổi họp trực tiếp giữa hai nguyên thủ Pháp Trung tại Điện Élysée, đưa tin là Tổng thống Pháp Macron đã cảm ơn Tập Cận Bình về việc không áp thuế nhập khẩu tạm thời nhắm vào rượu cô nhắc của Pháp. Một cử chỉ mang tính biểu tượng là trong số các món quà nguyên thủ Pháp tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có một chai rượu cô nhắc Hennessy XO và một bình rượu cô nhắc Louis XIII của hãng Rémy Martin. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên ngành sản xuất rượu của Pháp gánh họa do các xung đột giữa Liên Âu và Trung Quốc. Báo Le Seco nhắc lại là hồi năm 2014, Trung Quốc đã tăng thuế nhập khẩu rượu vang suốt 2 năm để đáp lại cáo buộc của Liên Âu xuất phát từ Đức là Trung Quốc bán phá giá pin mặt trời. Gần đây hơn, trong cuộc chiến thương mại giữa hai tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu, chính quyền Mỹ thời Donald Trump cũng đã có biện pháp tăng thuế quan đối với rượu vang nhập từ Pháp.
Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Pháp hoan nghênh Trung Quốc cam kết không bán vũ khí cho Nga. Lần đầu tiên Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Kremlin đe dọa tấn công các mục tiêu quân sự Anh ở Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí Anh viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Cùng mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Việt Nam sẽ là đối tác mới trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp? Một theo dòng thời sự, các doanh nghiệp Pháp làm ăn với Trung Quốc lo gánh họa nếu Bắc Kinh trả đũa các điều tra của Liên Hợp. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mi biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với những bất đồng thương mại khó giải quyết, Nga loan báo tập trận với vũ khí nguyên tử vào lúc Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống lần thứ 5, thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hamas không đạt được là những đề tài chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, báo Le Figaro quan tâm đến sự kiện lần đầu tiên nước Pháp được chính quyền Hà Nội mời tham dự lễ kỷ niệm trận đánh Điện Biên Phủ.
Cái tên Điện Biên Phủ gợi lên hai nghĩa đối nghịch đối với quân đội Pháp, vừa là thất bại vừa là một cuộc chiến can đảm. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, cứ điểm của Pháp sụp đổ sau 56 ngày chiến đấu không ngơi nghỉ. Đúng 70 năm sau, Paris và Hà Nội muốn băng lại những vết thương cuối cùng. Bộ trưởng quân lực Sébastien Lecornu cùng với quốc vụ khanh phụ trách về ký ức Patricia Mirallet có mặt tại trận địa cũ, ông nói, xin trích, cùng với năm tháng, Pháp và Việt Nam đã học được cách nhìn thẳng vào lịch sử, không thù hận, hết lời chẩn. Ba cựu chiến binh Pháp cũng đi chung, họ nằm trong số những người cuối cùng còn sống sót. Tổng cộng 3.000 người Pháp và 10.000 người Việt đã thiệt mạng trong các trận đánh, hàng ngàn tù binh bị bắt. Công việc lưu giữ ký ức chỉ mới bắt đầu, sự bại trận ở Điện Biên Phủ vẫn rất nhạy cảm. Ở Việt Nam thì ngày 7 tháng 5 được tưng bừng kỷ niệm giống như ngày chiếm ngục Bastille thời cách mạng Pháp. Về phía Pháp, lưu giữ kỷ niệm về một cuộc chiến đấu cam go nhưng đã đánh giá thấp đối thủ. Thất bại ở Điện Biên Phủ đã đánh dấu hồi kết của chiến tranh Đông Dương.
Tại đồi Elian II, cứ điểm cuối cùng bị chiếm, bà Patricia Mirallet đã khai mạc một chuyến tham quan với chú thích bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.
Quốc vụ khanh Pháp cũng phụ trách việc tiếp tục bàn bạc với chính quyền Việt Nam để đưa hài cốt lính Pháp về nước. Công việc lưu trữ và tìm xác chiếc tàu ngầm Phoenix, chiếc tàu này đã bị đắm năm 1939, nhưng việc tìm kiếm chỉ mới bắt đầu vào năm ngoái vì chưa được phép. Tuy những khác biệt về chính trị vẫn còn, hai nước hiểu rằng sẽ có lợi hơn khi siết chặt quan hệ. Một ý định thư đã được ký kết giữa Bộ trưởng Sébastien Lecornu và đồng nhiệm Phan Văn Trang. Việc hợp tác quân sự vẫn còn khiêm tốn, giới hạn trong các hoạt động sau các thảm họa nhân đạo hay môi trường, nhưng đã có tiến triển và chuyến thăm của Bộ trưởng quân lực giúp thúc đẩy việc này. Phía sau chiếc bóng của Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam muốn đa dạng hóa các đồng minh. Tại Đông Nam Á, Pháp đã có quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia và Philippines, đồng thời chia sẻ với Việt Nam ý hướng về một sự thăng bằng và ổn định trong khu vực. Đối với Paris, trở thành đối tác lâu dài với Việt Nam sẽ có lợi, nhất là triển khai được những chuyến quá cảnh trong các hoạt động.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ Pháp-Trung, báo Le Monde nhận định bất đồng thương mại, vấn đề trong chuyến đi châu Âu của ông Tập Cận Bình. Đối với Les Echos, chuyến thăm Paris của Tập Cận Bình không xóa bỏ được những bất đồng giữa Pháp và Trung Quốc. Le Figaro nhận xét, ông Emmanuel Macron và bà Ursula von der Leyen cứng rắn cho ông Tập Cận Bình. Là khoa đưa tích trên trang nhất, Trung Quốc Liên hiệp châu Âu, những luật trời mới.
Xã luận của Nhật báo Công giáo cho rằng cần áp đặt sự tôn trọng lẫn nhau. Hai ông Emmanuel Macron và Tập Cận Bình chiều nay gặp gỡ ở vùng Pyrenees. Cuộc gặp riêng tư này giúp có thể nói thẳng với nhau những mắc mớ về chủ đề nóng bỏng là Ukraine, cần thuyết phục ông Tập là Pháp và châu Âu kiên quyết chống lại cuộc xâm lăng của Putin vì đe dọa đến an ninh của mình và như vậy Bắc Kinh không nên giúp sức cho Nga. Việc này còn tùy thuộc vào mối quan hệ đặc biệt giữa Pháp và Trung Quốc theo Điện Élysée, vấn đề thương mại lại là một logic khác, đó là tương quan sức mạnh và với tầm vóc châu Âu, thế nên có sự tham dự của bà Ursula von der Leyen là người khổng lồ kinh tế, Trung Quốc cần thị trường châu Âu để tiêu thụ những hàng hóa sản xuất thừa và thúc đẩy tăng trưởng, nhưng lại cạnh tranh một cách bất chính để tự vệ châu Âu cứng rắn hơn, bắt đầu đặt ra những điều kiện, cuộc đấu tranh này cần có sự phối hợp và tính kiên cường mà tiếc thay Đức không có. Bạc Lan phản đối việc áp thuế lên xe hơi điện Trung Quốc vì sợ xe hơi của Đức bị trả đũa. Nhìn tổng thể, Trung Quốc đang có chiến lược đi ngược lại với Liên hiệp châu Âu. Tờ báo đặt câu hỏi, Bắc Kinh coi châu Âu là đối tác hay đối thủ, thậm chí là con mồi. Một điều đáng ngại là trong chặng tới, ông Tập đã chọn hai chế độ phi tự cho là Serbia và Hungary, những đồng minh dễ chịu đối với nhà độc tài cộng sản và rất hữu ích để chia rẽ châu Âu. Xã luận của Liberation nhắc nhở về tự do báo chí, Trung Quốc xếp thứ 172 trên 180 trong bảng xếp hạng của phóng viên không biên giới, với 119 nhà báo bị giam cầm. Ít nhất trong lĩnh vực này thì Bắc Kinh không nhập nhằng.
Sau nước Pháp, ông Tập cần mình đến Serbia, quốc gia mà Le Figaro cho là điểm tựa chiến lược của tham vọng Trung Quốc tại châu Âu.
Đó là tình hữu nghị sắt thép, từ ngữ của Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić sẽ được kỷ niệm trong chuyến thăm hai ngày 7 và 8 tháng 5 của Chủ tịch Trung Quốc. Điểm nhấn sẽ là lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc, một trong những cơ sở quy mô nhất châu Âu và mang tính biểu tượng vì được xây dựng trên trụ sở cũ của Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade bị NATO oanh tạc năm 1999. Tuy công trình kiến trúc mang màu sắc Trung Hoa này đã mở cửa từ năm 2022, ông Vučić chờ đợi Tập Cận Bình đến để cắt băng khai mạc. Serbia là chặng chiến lược trong con đường tơ lụa mới. Khoảng 60 dự án cơ sở hạ tầng đã và đang được xây dựng, tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ euro. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác kinh tế thứ nhì của Serbia, chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trao đổi thương mại đã tăng lên gấp 100 lần chỉ trong vòng 10 năm qua, nhưng Serbia chịu thiệt. Về địa chính trị, Bắc Kinh ủng hộ bên khác trong hồ sơ Kosovo, trong khi Serbia ủng hộ Trung Quốc về Đài Loan và Tây Tạng, hầu như Trung Quốc đã chiếm chỗ của Nga tại nước này.
Về người bạn thân thiết của ông Tập Cận Bình, báo La Croix và Le Figaro cùng lo ngại về việc ông Putin đáp trả ông Macron bằng nguyên từ chiến thuật.
Đã chọ dẫm rất nhiều lần kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine, bóng ma vũ khí nguyên tử một lần nữa lại được Moscow đưa ra một cách bất thường vào hôm qua. Bộ Quốc phòng Nga loan báo đang chuẩn bị trong thời gian ngắn cuộc tập trận sử dụng vũ khí nguyên tử không chiến lược tại các vùng gần biên giới Ukraine. Các chuyên gia tự hỏi không biết Nga sẽ tiến hành với các đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ hay không, loại bom được coi là chiến thuật để thả xuống chiến trường. Các cường quốc nguyên tử như Pháp và Nga hàng năm đều có những cuộc tập trận nhằm trắc nghiệm hiệu quả của đầu đạn nguyên tử, đồng thời răn đe các đối thủ trong chiến dịch Boke. Không quân Pháp hồi tháng 4 cũng đã có cuộc tập trận xuyên đêm. Tại Nga thì những cuộc tập trận loại này thường tổ chức vào tháng 10. Khi loan báo hoạt động bất thường trên đây, Kremlin muốn đáp trả tuyên bố khiêu khích của một số nhân vật có trách nhiệm của phương Tây chống lại Nga. Theo thông báo được đưa ra, 4 ngày sau khi Tổng thống Macron nhắc lại khả năng đưa bộ binh sang Ukraine, theo nhà nghiên cứu Louis Fayette, loan báo của Nga cho thấy Kremlin lo ngại về sự ủng hộ của phương Tây và tuyên bố của Tổng thống Pháp. Moscow muốn chơi trò chia rẽ các nhà lãnh đạo châu Âu, gây lo ngại cho cử tri các nước, làm công luận phương Tây sợ hãi. Tuy nhiên, đây là chiến lược truyền thông thay vì là một sự thay đổi về phương thức răn đe nguyên tử.
Cũng liên quan đến nước Nga, Lysenko nói về nguy cơ xảy ra những vụ phá hoại tại châu Âu.
Theo Financial Times, giám đốc tình báo Đức đã thông tin cho các đồng nghiệp Pháp, Thụy Điển và Anh rằng nguy cơ Moscow phá hoại đang tăng lên đáng kể. Việc trục xuất 600 sĩ quan tình báo Nga tại châu Âu núp dưới vỏ bọc ngoại giao đã khiến Nga thay đổi chiến thuật, nay sử dụng các trung gian, ít quan tâm đến hậu quả đối với thường dân.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy My biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Singapore, bề dày di sản kinh tế 20 năm. thời Thủ tướng Lý Hiển Long. Thanh Nga phòng phụ trách với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên BBC hiện nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á, Isaac Yusuf, Singapore.
Tạp chí Kinh tế. Singapore chuẩn bị khép lại 20 năm thời kỳ Lý Hiển Long. Là một hòn đảo nhỏ với 5,6% triệu dân, Singapore là một trung tâm nghiên cứu uy tín trong khu vực, là một trong những quốc gia có cơ sở hạ tầng phát triển đầy đủ nhất, là một trong năm nước giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người là hơn 130.000 đô la theo sức mua tương đương. Singapore cũng đã dễ dàng qua mặt Hồng Kông để trở thành trung tâm tài chính thương mại năng động nhất của châu Á. Tôn trọng những giá trị của một nhà nước pháp quyền, Singapore là điểm đầu tư có uy tín với phương Tây và cũng là một bãi đáp của nhiều tập đoàn đa quốc gia cách không quá xa Hoa Lục. Thành công đó có được nhờ gắn kết với một chính sách ngoại giao tinh tế và uyển chuyển giữa hai siêu cường của thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. RFI tiếng Việt mời nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên của BBC, hiện nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á, Yusuf Ishak ở Singapore, cùng nhìn lại 20 năm chính quyền trong tay Thủ tướng Lý Hiển Long. Thân chào anh Nguyễn Giang, thưa anh, vào lúc mà ông Lý Hiển Long sẽ nhường lại chiếc ghế Thủ tướng vào ngày 15 tháng 5 sắp tới cho cái thế hệ lãnh đạo thứ tư là ông Hoàng Tuấn Tài, thì các nhà quan sát đồng loạt đánh giá rất cao những cái thành tích về kinh tế của Singapore trong hai thập niên vừa qua, và người ta không quên nhắc lại cái thân thế của Thủ tướng mãn nhiệm. Vậy câu hỏi đầu tiên, ở đâu là những cái thành tựu kinh tế của ông Lý Hiển Long ạ?
Về nội trị, ông Lý Hiển Long cổ vũ cho các giá trị châu Á và vị thế của Singapore trong toàn cầu hóa, đề cao tính thực tiễn, thực dụng vì sự hài hòa sắc tộc và văn hóa của các nhóm cư dân chính ở đảo quốc, người gốc Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và hai nhóm nhập cư, giới chuyên gia có tay nghề cao và những người lao động phổ thông. Về kinh tế, ông Lý Hiển Long được ghi nhận là để lại một di sản đáng nể cho Singapore nhờ chiến lược đầu tư khôn ngoan, dài hạn và tạo vị thế đặc biệt về thương mại quốc tế cho nước này thời toàn cầu hóa. Ông đã dẫn dắt Singapore bước vào thế kỷ 21 để trở thành một nền kinh tế hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực kỹ thuật số, dịch vụ tài chính, tiền tệ quốc tế và trở thành hải cảng quan trọng nhất Đông Nam Á. Khi ông rời vị trí thì Singapore có trong tay 1,77 nghìn tỷ đô la Mỹ trong các quỹ chủ quyền và 480 tỷ đô la Mỹ trong kho dự trữ ngoại tệ tính tháng 2 năm 2024. Đặc biệt là sau đại dịch COVID, Singapore không hề thụt giảm đi thu nhập, còn có thặng dư ngân sách liên tiếp. Giới quan sát nói ông Lý Hiển Long đã khéo léo dẫn dắt Singapore chống chọi đại dịch COVID bằng chính sách trợ cấp cho dân, giãn thuế cho doanh nghiệp, đẩy mạnh số hóa, tiêm vaccine đại trà và rất linh hoạt trong cách phong tỏa chống COVID rồi nhanh chóng mở lại sinh hoạt kinh tế. Có thể nói sau đại dịch, Hồng Kông vì bị Trung Quốc bắt đóng cửa lâu đã mất luôn vị thế một trung tâm tài chính quan trọng của châu Á. Cùng lúc, Singapore đã giành được cơ hội đó để vươn lên, thu hút thêm nguồn đầu tư và nhận cả một phần nguồn nhân lực cao cấp, các chuyên gia của Hồng Kông di chuyển sang Singapore sinh sống và làm ăn.
Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long, cái thế hệ lãnh đạo thứ ba kể từ khi mà Singapore giành được độc lập năm 1965 đó, cũng để lại không ít cái thách thức cho cái người kế nhiệm mình. Chẳng hạn như là Singapore nổi tiếng là nơi mà cái đời sống đắt đỏ và thanh niên thì họ khó tìm được một mái nhà. Đây cũng là nơi mà dân số đang trên đà lão hóa và Singapore phải tuyển dụng đến 40% lao động nhập cư. Hơn thế nữa thì những cái lợi thế của Singapore về thuế doanh nghiệp, về cơ sở hạ tầng v.v. đang bị một vài nơi khác như Dubai chẳng hạn đuổi kịp.
Thứ nhất là trong số 5,6 triệu người đang sống tại hòn đảo nhỏ bé này, thì dân số bản địa chỉ có 7,6 triệu, đang bị già đi nhanh, sinh suất giảm, và nền kinh tế phải dựa vào 40% nhân khẩu nhập cư bằng cả 2 triệu người, gồm giới chuyên gia cao cấp và những người lao động phổ thông. Sau đại dịch COVID thì nền kinh tế dựa vào xuất khẩu là chính đã gặp vấn đề về tăng trưởng, chỉ đạt có 1,1% tăng trưởng năm 2023, vì nhu cầu hàng hóa và dịch vụ từ các thị trường lớn là Hoa Kỳ và EU giảm đi. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung cũng đặt Singapore vào tình thế khó khăn khi muốn cân bằng quan hệ làm ăn để hưởng lợi từ cả hai thị trường này.
Những thành công kinh tế mà anh vừa nêu lên đã có được chủ yếu là nhờ cái chính sách đối ngoại rất là uyển chuyển của Singapore dưới thời Thủ tướng Lý Hiển Long, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng về rất nhiều mặt, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nói về nền ngoại giao Singapore thì thời kỳ cầm quyền của ông Lý Hiển Long đánh dấu việc Singapore nêu quan điểm mạnh mẽ, nhất quán về một ASEAN tôn trọng luật chơi quốc tế. Cùng với nền ngoại giao mềm mỏng của Indonesia, thì Singapore đã giúp cho ASEAN có tiếng nói rõ ràng hơn trên trường quốc tế, chẳng hạn như trong vấn đề ủng hộ Ukraine khi nước này bị Nga xâm lăng. Ông Lý Hiển Long cũng tạo dấu ấn khác với cha ông, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người tuy có ký kết an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ, vẫn cố gắng không làm mất lòng lãnh đạo Trung Quốc. Còn ông Lý Hiển Long, người học từ Đại học Harvard trở về, ngay trong ngày lên nhậm chức Thủ tướng năm 2004 đã quyết định sang thăm Đài Loan, gây phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Singapore cũng kiên trì với chính sách không cô lập Đài Bắc, mà còn giúp Trung Quốc và Đài Loan đối thoại thay châu đối đầu, bằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu ở Singapore năm 2015. Một năm sau thì ông Lý Hiển Long thay mặt cho Singapore, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN đã công khai lên tiếng phê phán việc quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc gây căng thẳng với Bắc Kinh. Tuy thế, quan hệ thương mại Singapore-Trung Quốc tiếp tục được nâng cao kể từ khi ký hiệp định thương mại tự do mậu dịch năm 2009.
Dù vậy thì Mỹ vẫn là điểm tựa mà cốt lõi của Singapore phải không ạ?
Cùng lúc thì từ năm 2005, Singapore là đối tác an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, tuy không phải là đồng minh quân sự, và quan hệ này được thắt chặt liên tục những năm qua. Thủ tướng Lý Hiển Long có nhiều chuyến thăm Hoa Kỳ mấy năm qua sau đại dịch COVID để dự các hội nghị APEC, Liên Hiệp Quốc, thăm các đại công ty công nghệ ở California và tới Washington DC hội đàm với lãnh đạo Hoa Kỳ. Singapore ủng hộ viện kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương mở của chính phủ Biden. Singapore quân cảng Changi để đón các tàu chiến gồm cả hàng không mẫu hạm của Mỹ và Anh, và đầu năm nay đã quyết định mua 8 chiếc F-35 chiến đấu cơ thế hệ mới từ Hoa Kỳ.
Xin một câu hỏi chót, là một trong năm thành viên ban đầu của Hiệp hội Đông Nam Á từ năm 1967, Singapore đã cùng với Indonesia hiện là hai đầu tàu của toàn khối ASEAN và có cái tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng nhất trên nhiều hồ sơ quốc tế, từ khủng hoảng ở Miến Điện cho đến cái chính sách đối với lại nước Nga trong cái cuộc chiến Ukraine. Thế riêng cái quan hệ giữa Singapore với Việt Nam thì sao thưa nhà báo Nguyễn Giang?
Trong những năm cuối ở vị trí Thủ tướng, ông Lý Hiển Long đưa Singapore trở thành quốc gia ASEAN duy nhất tung ra lệnh cấm vận trừng phạt Nga về cuộc chiến của Kremlin ở Ukraine. Theo đánh giá của giáo sư Michael Barr, một chuyên gia về chính trị Singapore ở Úc, thì ông Lý Hiển Long đã chọn cách nói thẳng dựa trên những giá trị quốc tế phổ quát trước các câu hỏi mà Đông Nam Á và Singapore phải đối mặt. Ông đã vứt bỏ chiếc áo choàng mờ ảo nước đôi, theo lời ông Michael Barr. Năm ngoái, Singapore nói sẽ tuân thủ mọi lệnh trừng phạt nếu có của Liên Hiệp Quốc với các tướng lĩnh Miến Điện và đã ra soát, ra lệnh cho các ngân hàng cắt giao thương tài chính với Liên bang Myanmar, nhằm ngăn giới quân sự ở Naypyidaw có thể mua vũ khí từ bên ngoài. Còn trong quan hệ với Việt Nam, chính phủ của ông Lý Hiển Long đã ký đối tác chiến lược trong chuyến thăm của ông năm 2013 tới Hà Nội. Singapore và Việt Nam chia sẻ quan điểm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Đón Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính sang thăm Singapore vào năm ngoái, lãnh đạo Singapore nhấn mạnh về ba lĩnh vực hợp tác mới với Việt Nam là chuyển đổi năng lượng xanh, nền kinh tế số và công nghệ cao. Ngoài ra, Việt Nam hiện cũng là nước đang cung cấp nguồn lao động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ cho Singapore. Tuy thế, hiện nay trong ASEAN thì Indonesia mới là đối tác quan trọng nhất của Singapore. Trong chuyến thăm chia tay mới đây tới Bogor, ông Lý Hiển Long đã cùng Tổng thống sắp từ nhiệm của Indonesia Joko Widodo và quan chức hai bên ký kết 4 thỏa thuận hợp tác song phương về lãnh hải, quân sự, an ninh và chính sách thông tin, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo kế nhiệm, Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài và Tổng thống mới đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto. Như thế, đó mới là chính những gì ông Lý Hiển Long và ông Jokowi để lại cho những người kế nhiệm chăm lo vào những năm tới. Mối quan hệ chặt chẽ này sẽ giúp hai quốc gia chủ chốt ASEAN là Singapore và Indonesia có chỗ dựa vào nhau tốt hơn để đối phó với các biến động trên thế giới, nhất là xung khắc Mỹ-Trung trong cuộc cạnh tranh đại cường của thế kỷ.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên của BBC World Service tại London và hiện anh đang nghiên cứu tại Viện Isaias Yusof Ishak ở Singapore.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế với chủ đề Singapore, bề dày di sản kinh tế 20 năm thời Thủ tướng Lý Hiển Long. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại sao Việt Nam không nhập vũ khí lớn năm 2023? Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra, nước Úc, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai tại Hà Nội từ ngày 10 đến 22 tháng 12 năm 2024. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam mở rộng tiếp xúc, tìm đối tác mới trong bối cảnh Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Hà Nội, vẫn bị trừng phạt do gây chiến ở Ukraine. Dù có ngân sách mua sắm vũ khí hàng năm khoảng 1 tỷ đô la, nhưng Việt Nam không ký bất kỳ hợp đồng nào trong năm 2023. Trong báo cáo ngày 11 tháng 3 năm 2024, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI cho biết là Hà Nội chỉ nhận một tàu hộ tống ngoại biên do Ấn Độ tặng. Tại sao Việt Nam không nhập khẩu vũ khí trong năm 2023? Năng lực quốc phòng của Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc. Thưa nhà nghiên cứu, Viện SIPRI cho biết là Việt Nam gần như không mua vũ khí trong năm 2023, thì cần hiểu sự kiện này như thế nào?
Trước hết, nó có nhiều cái lý giải cho cái sự kiện này. Thứ nhất, phải đặt trong cái bối cảnh là cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt. Và Nga là một trong những, nếu không muốn nói là đối tác cung cấp vũ khí hàng đầu của Việt Nam. Và cái việc mà Nga vướng vào cái cuộc chiến, bị phương Tây cấm vận, và khả năng các quốc gia mua vũ khí của Nga sẽ bị cấm vận, đặt Việt Nam trong một cái tình thế khá là khó, khi mà họ ở thời điểm hiện tại hầu như là không thể mua sắm các loại vũ khí mới. Nhưng mà nhìn lại trong báo cáo thì vẫn thấy rằng là ngân sách quốc phòng của Việt Nam vẫn tăng. Ở đây có thể nhìn nhận là gì? Tức là ngân sách dành cho mua sắm vũ khí nước ngoài giảm xuống, nhưng các chi tiêu khác cho quân đội thì vẫn gia tăng. Chi tiêu lương bổng, hành chính, chi tiêu cho bảo trì bảo dưỡng vũ khí, cho nghiên cứu khoa học. Và đặt cái nghiên cứu này trong bối cảnh là Việt Nam đã hướng tới ưu tiên phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong tương lai, thì việc họ đầu tư chi nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển cũng là một việc hiển nhiên. Chưa kể là sắp tới quy mô quân đội có nhiều thứ sẽ diễn ra, ví dụ như là lục quân tái cấu trúc, rồi chuẩn bị đầu tư một số cái dự án phát triển mới, thì cái ngân sách quốc phòng nó sẽ tiếp tục tăng lên. Cái thứ ba, hiện nay á, phần trăm ngân sách quốc phòng trên tổng GDP của Việt Nam á, thì dưới 3%. Trong tương lai, khi mà GDP tăng lên á, thì rõ ràng là cái số tuyệt đối về ngân sách quốc phòng nó sẽ phải tăng theo. Tỷ trọng chi tiêu quốc phòng so với GDP sẽ tăng. Và hai cái tăng này nó sẽ làm cho chỉ số tuyệt đối nó tiếp tục tăng mạnh hơn trong tương lai. Thì đó, như cái báo cáo thì tới năm 2030, tổng chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ là từ 10 tới 12 tỷ, chưa kể những chi tiêu mà Việt Nam không đưa vào ngân sách quốc phòng chính thức, nhưng có liên quan tới quân đội, đặc biệt là những tập đoàn kinh tế quân đội, nhiều khi nó sẽ hơn 12 tỷ. Thì đó là cái lý do giải thích cho việc ngân sách quốc phòng Việt Nam sắp tới vẫn tiếp tục tăng, nhưng chi tiêu cho mua sắm vũ khí nước ngoài sẽ giảm. Và cái hiện tượng đó nó bắt đầu từ cái cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022.
Sự sụt giảm này có thể tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột ở trong vùng?
Nó sẽ tác động tương đối lớn tới khả năng mà Việt Nam có thể tiến hành hoặc là tham gia vào một cuộc xung đột cường độ cao. Bởi vì rõ ràng quân đội là một cái mắt xích rất là quan trọng trong toàn bộ hệ thống quốc phòng cũng như là các lực lượng vũ trang, gánh vác cái sức mạnh cao nhất khi có xung đột cường độ cao xảy ra. Theo cái nghị quyết của đảng lần thứ 13 thì các lực lượng như là hải quân, không quân, một số lực lượng như tác chiến điện tử, lực lượng đặc biệt thì sẽ được hiện đại hóa ngay lập tức. Thì cái mục tiêu này cho tới 2030 chắc chắn nó sẽ bị tác động tương đối lớn, bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine, Nga là cái đối tác quốc phòng và an ninh quan trọng nhất của Việt Nam trong mua bán vũ khí, đặc biệt là những vũ khí lớn. Và cái quá trình mà đa dạng hóa cái nguồn cung vũ khí từ nước ngoài á, trước cuộc chiến Nga-Ukraine nó đã xảy ra rồi, nhưng mà còn chậm. Tuy nhiên sau cuộc chiến Nga-Ukraine, chỉ có thể thấy lại quá trình này nó bắt đầu được đẩy nhanh hơn với việc Việt Nam tiếp xúc với rất nhiều đối tác quốc phòng khác ngoài Nga, mà không phải truyền thống. Với truyền thống thì có Israel, Ấn Độ. Bây giờ Việt Nam bắt đầu mở rộng ra có Nhật, Hàn Quốc và một số quốc gia khác ở Đông Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nó cho thấy rằng là Việt Nam đang cố gắng đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa nguồn cung, nhưng cũng không tiến triển nhanh được đâu. Cũng sẽ phải có một cái khoảng thời gian để Việt Nam có thể làm quen, để tiếp xúc, để thay đổi một số cấu trúc bên trong quân đội để có thể thích ứng với cái quá trình mới. Nhưng hiện nay á, Việt Nam đầu tư cho các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng hàng hải, ví dụ như là hải cảnh, dân quân bị ngư, bởi vì trong cái nhãn quan của quân đội Việt Nam ở thời điểm hiện tại á, thì mối nguy hại cao nhất vẫn là những điểm nóng xung đột cường độ thấp. Có thể hiểu một cách nôm na là chiến lược hay là cái chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Có thể nhìn thấy rõ nhất thông qua những gì mà Trung Quốc đang làm ở Philippines, ở bãi Cỏ Mây á. trước mắt á, quá trình hiện đại hóa không quân và hải quân, tức là những cái lực lượng chuyên biệt đối phó với lại các xung đột cường độ cao á, sẽ bị chỉnh lại. Nhưng với cái ưu tiên quốc phòng của Việt Nam hiện nay thì cái chỉnh lại đó là chấp nhận được khi mà khả năng xảy ra xung đột cường độ cao không có nhiều. Hiện nay cái mối đe dọa chủ quyền và an ninh Việt Nam lớn nhất là các xung đột cường độ thấp do Trung Quốc gây ra. Và vì thế thì hiện nay vẫn tiếp tục những yếu tố khác, ví dụ như là quan hệ với các quốc gia mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung, mua bán vũ khí, đầu tư vô cái công nghiệp quốc phòng nội địa, thì một phần nguồn lực quốc phòng sẽ đầu tư ngược lại cho các lực lượng chuyên đối phó với các xung đột cường độ thấp.
Việt Nam chú trọng đến phát triển ngành công nghiệp quốc phòng ở trong nước, thì lĩnh vực này hiện đáp ứng được đến mức nào nhu cầu của quốc phòng Việt Nam?
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã liệt kê ra một số mũi nhọn mà ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tương lai sẽ cố gắng đáp ứng. Danh mục đó khá là dài. Tuy nhiên tóm tắt lại thì có thể nói là Việt Nam hiện nay có khả năng làm chủ công nghệ sản xuất một số các loại vũ khí liên quan tới bộ binh nhiều hơn. Một số cái yếu tố liên quan tới công nghệ cao, phát triển điện tử, thiết bị không người lái thì Việt Nam dần dần tiếp cận được. Hay là đóng tàu chẳng hạn, thì các loại tàu của cảnh sát biển, của kiểm ngư hay của dân quân biển thì ngành công nghiệp đóng tàu nội địa Việt Nam, cả dân sự, cả quân sự đều đã có khả năng đóng các lớp tàu đó rồi. Nhưng cái vấn đề là những loại thiết bị công nghệ cao á, thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn phải nhập khẩu, đặc biệt là các loại công nghệ nền và công nghệ lõi để cái vũ khí đó có thể chạy được á. Và do đó cái năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện tại mặc dù đã phát triển hơn trước rất là nhiều rồi, không những phục vụ cho nhu cầu của quân đội Việt Nam mà một số sản phẩm hoặc là bán thành phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài rồi. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là những sản phẩm có nền công nghệ tầm thấp đến tầm trung và nó chỉ đáp ứng một phần khả năng cũng như là cái nhu cầu của quân đội thôi. Và đặc biệt ngay cả trong tương lai tầm trung á, 10-15 năm Việt Nam vẫn chưa có khả năng tạo ra được một cái loại vũ khí lớn, ví dụ như là máy bay, tàu chiến á. Thì vẫn cần phải có thời gian rất là dài để có thể, thứ nhất là có đủ nguồn lực để đầu tư tập trung phát triển công nghệ, và thứ hai là tập trung công nghệ. Muốn nào là đó thì hiện nay thì phải chi tiền và chi nguồn lực cho các vấn đề đó. Còn đó cũng là một phần lý do giải thích tại sao là ngân sách quốc phòng nó sẽ vẫn tiếp tục tăng trong tương lai.
Nhật Bản sửa đổi chính sách bật đèn xanh cho xuất khẩu chiến đấu cơ hợp tác chung với Ý và Anh, thì Việt Nam được nêu trong danh sách các thị trường tiềm năng. Về lâu dài thì liệu Nhật Bản có sẽ trở thành đối tác bền vững của Việt Nam hay không?
Nhật Bản là một trong những đối tác đang nổi của quốc phòng và an ninh Việt Nam cũng như là của ngành công nghiệp quốc phòng. Ngoài Nhật ra thì có Hàn, còn có rất nhiều quốc gia khác. Cái vấn đề ở đây á là từ tiềm năng cho tới thực tế là một khoảng cách tương đối xa và cần mới có sự nỗ lực rất là lớn của cả Việt Nam và Nhật Bản, và cái đó thực sự cần thời gian. Ví dụ thì phải xác định xem lĩnh vực nào, loại khí tài cụ thể nào cả hai bên mong muốn phát triển hoặc trao đổi mua bán với nhau. Và đặc biệt á là Việt Nam sẽ mong muốn rằng là nếu có khả năng, Nhật Bản sẽ chuyển giao một số cái loại công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Sự sẵn sàng của Nhật cũng là rất quan trọng, bởi vì toàn bộ cái hệ thống công nghệ quốc phòng của Nhật Bản liên quan mật thiết tới công nghệ quốc phòng của Mỹ. Và mối quan hệ quốc phòng Việt-Nhật có thể phát triển tốt, thì cũng dựa vào quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp nữa. Cho nên là tiềm năng là có và tương đối lớn. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây vẫn là các chính sách tư duy cụ thể để biến tiềm năng này thành một cái thực tế. Và vốn chỉ trong trường hợp của Việt Nam, những cái này nó không nhanh được đâu. Nên là hãy đặt cái kỳ vọng đó trong giai đoạn 10 năm. Sau 2030, mới kỳ vọng là có thể thấy một cái gì đó nó cụ thể. Chứ còn từ đây 2030, thì nó chỉ là cái quá trình đặt nền tảng cho quan hệ quốc phòng Việt-Nhật thôi. Cùng lắm, thì Việt Nam có thể mua một số khí tài đã qua sử dụng của Nhật Bản, chuyển giao công nghệ. Cái thứ hai thì tiềm năng giữa Việt Nam và Nhật Bản và phát triển quốc phòng nó cũng phải đặt vô cái vấn đề mà Việt Nam quan tâm nhất hiện nay là xung đột cường độ thấp, tập trung nhiều hơn vào những cái phần mềm của hợp tác quốc phòng, huấn luyện, trao đổi đoàn, hỗ trợ ODA, một số cái tàu tuần tra. Còn xung đột cường độ cao có liên quan đến những vũ khí lớn thì phải cần rất nhiều thời gian.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Úc.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Pháp hoan nghênh Trung Quốc cam kết không bán vũ khí cho Nga. Lần đầu tiên Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Kremlin đe dọa tấn công các mục tiêu quân sự Anh ở Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí Anh viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Mục mỗi ngày một sự kiện. phải chăng Việt Nam sẽ là đối tác mới trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp? Mục theo dòng thời sự, các doanh nghiệp Pháp làm ăn với Trung Quốc lo gánh họa nếu Bắc Kinh trả đũa các điều tra của Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí xã hội với đề tài 70 năm sau trận Điện Biên Phủ, cuộc tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ Pháp tử trận trong chiến tranh Đông Dương. Tạp chí do Chi Phương biên soạn, mời quý vị đón nghe. EFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.